thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 13 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần nghiêm túc trách nhiệm, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13 đã thành công tốt đẹp và hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc đảm bảo cung cấp điện và sử dụng điện an toàn tiết kiệm trong mùa mưa nắng.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc sống của mình cho đất nước. Trong sự hy sinh ấy phải kể đến các liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, một sự kiện lịch sử đã đi vào huyền thoại. Để hôm nay những người con của hai tỉnh Thái Nguyên Bắc Cạn nói riêng và nhân dân cả nước nói chung luôn biết ơn và chiên sâu sắc sự hy sinh của các anh các chị. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 13 tháng 7, sau ngày làm việc tích cực và khẩn trương, với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 đã bước vào ngày làm việc thứ 3 để thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn và thông qua các nghị quyết quan trọng của kỳ họp. Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, có 7 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chất vấn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Các ý kiến chất vấn tập trung vào một số nội dung như giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân vùng an toàn khu Định Hóa phát triển sản xuất nghề rừng, giải pháp của tỉnh trong việc cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn, chất lượng điện do các hợp tác xã dịch vụ điện cung ứng, vai trò tham mưu của Sở Tài chính để quản lý và thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách, lý do chưa thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý sai phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Dương Phạm vận chuyển trái phép chất thải nguy hại, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các nhà trường trước khi không được thực hiện huy động nguồn vốn đóng góp tự nguyện, công tác thực hiện chế độ chính sách với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, việc trả lời chất vấn cơ bản ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, đáp ứng mong muốn của cử tri. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nêu các giải pháp chủ yếu được Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra nhằm tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ngành địa phương cùng toàn thể nhân dân hưởng ứng thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Với sự nhất trí cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 13 nghị quyết, trong đó có các nghị quyết quan trọng về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Nghị quyết thông qua đề án công nhận thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại 4. Nghị quyết quy định hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác, không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nghị quyết quy định chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên, v.v. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, nhân dân, các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, ra sức thi đua lao động và sản xuất, thực hiện thành công nghị quyết kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13.
Sáng 12 tháng 7, Đảng bộ xã Hướng Thượng long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đến dự và trao huy hiệu cho các đảng viên. Đợt này Đảng bộ xã có 6 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng, trong đó 1 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Các đảng viên đều bày tỏ niềm phấn khởi tự hào khi được nhận huy hiệu Đảng và hứa tiếp tục học tập, tu dưỡng, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nói và làm theo tinh thần nghị quyết của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Hướng Thượng trong sạch vững mạnh. Việc tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với các đảng viên có đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng qua các thời kỳ, xứng đáng là tấm gương sáng để những đảng viên trẻ học tập và noi theo.
Ngày 13 tháng 7, Đảng bộ phường Trung Thành tổ chức hội nghị học tập quán triệt thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cho trên 700 đảng viên của các chi đảng bộ trực thuộc. Tại hội nghị, các đảng viên đã được quán triệt một số nội dung quan trọng, trong đó tập trung làm rõ tình hình, nguyên nhân, quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá và tổ chức thực hiện 3 nghị quyết, gồm nghị quyết số 26 NQTU về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết số 27 NQTU về cải cách hành chính tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28 NQTU về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, từ đó thảo luận thống nhất xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 và làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Trung ương 7 đề ra.
Ngày 12 tháng 7, đồng chí Hoàng Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy và đồng chí Vi Tân Cảnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Chùa Hang đã có buổi tiếp xúc đối thoại trực tiếp với cán bộ và nhân dân tổ dân phố 25-26 phường Chùa Hang. Dự buổi tiếp xúc đối thoại có lãnh đạo Ban dân vận Thành ủy, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Thường trực Hội đồng nhân dân phường Chùa Hang. Trong không khí thẳng thắn cởi mở, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có 5 lượt ý kiến với 16 nội dung, tập trung kiến nghị với cấp ủy chính quyền địa phương những vấn đề liên quan đến lĩnh vực đô thị, xây dựng, môi trường và đất đai. Cụ thể, nhân dân hai tổ 25 và 26 kiến nghị cần xem xét đấu nối đường điện chiếu sáng đoạn quốc lộ 17 trong thời gian sớm nhất có thể. Đề nghị có phương án nâng cấp mở rộng hệ thống mương thoát nước trên quốc lộ 17, đoạn từ sân bóng phường đến đường lên mỏ đá núi voi, tránh tình trạng ngập úng khiến nước tràn vào nhà dân. Đề nghị phường quan tâm đến việc xây dựng các công trình của mỏ trên các phần đất, tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong tổ. Trong quá trình hoạt động, công ty An Thịnh Phát phun sơn PU đốt chất thải gây ô nhiễm môi trường, đề nghị phường có phương án giải quyết. Một số trường hợp còn kiến nghị Đảng ủy chính quyền địa phương quan tâm xem xét hơn nữa đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, tránh tình trạng hai mảnh đất thuộc hai tổ khác nhau lại có chung một bìa đỏ. Với tinh thần cầu thị thẳng thắn, các đồng chí lãnh đạo phường đã lắng nghe giải trình và tiếp thu những ý kiến đề xuất của người dân. Đối với những vấn đề người dân phản ánh trao đổi liên quan thuộc thẩm quyền địa phương đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cùng cán bộ chuyên môn liên quan làm rõ, trả lời cụ thể ngay tại buổi đối thoại. Đối với những vấn đề cần có thời gian xác minh làm rõ, giao cho các bộ phận chuyên môn nghiên cứu giải quyết đáp ứng yêu cầu nguyện vọng hợp pháp chính đáng của nhân dân.
Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Toàn tỉnh có gần 14.000 thí sinh dự thi, gồm cả hệ giáo dục trung học phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên. Trong số thí sinh dự thi năm 2018, toàn tỉnh có gần 5.400 thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, gần 660 thí sinh thi để xét tuyển sinh đại học cao đẳng. Căn cứ kết quả học tập và làm bài thi, toàn tỉnh có gần 13.500 học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp, đạt tỷ lệ trên 97%. Các trường có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%, gồm trường trung học phổ thông Điềm Thụy, trường trung học phổ thông Yên Ninh, trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, trường phổ thông dân tộc nội trú Thái Nguyên. Các trường trung học phổ thông có tỷ lệ tốt nghiệp trên 98% là Chuyên Thái Nguyên, Chu Văn An, Lương Ngọc Quyến, Lương Phú, Trại Cao, Trần Quốc Tuấn, Đào Duy Từ, Phổ Yên, Đông Hỷ, Bắc Sơn, Nguyễn Huệ. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018 được giữ vững, ổn định so với các năm trước.
Sáng 13 tháng 7, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai luật căn cước công dân năm 2014 và luật an ninh mạng 2018 cho các lãnh đạo các ban hội đồng nhân dân, các đoàn thể chính trị xã hội, thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, thường trực Đảng ủy, thường trực Ủy ban nhân dân, cán bộ tư pháp, trưởng công an quân sự các xã phường trên địa bàn thành phố. Theo đó, luật an ninh mạng năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 5, thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018. Luật có 7 chương 43 điều, trong đó nêu rõ những quy định chung và những quy định cụ thể về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, hoạt động bảo vệ an ninh mạng, đảm bảo hoạt động bảo vệ an ninh mạng, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân và điều khoản thi hành. Luật an ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Luật căn cước công dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Luật gồm 5 chương 39 điều. Luật được ban hành với mục tiêu chung là hoàn thiện các quy định của pháp luật về căn cước công dân nhằm bảo đảm sự đồng bộ thống nhất với các văn bản pháp luật khác trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của nước ta hiện nay, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính. thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ lãnh đạo các phòng ban ngành, các đơn vị xã phường nắm rõ các quy định của hai luật trên, từ đó tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, hiểu, nắm vững nội dung của luật và thực hiện đúng các quy định của luật trong cuộc sống.
Là phường nằm sát trung tâm thành phố, với vị trí thuận lợi nên thời gian qua trên địa bàn phường Đồng Bẩm có rất nhiều dự án được triển khai. Để đảm bảo tiến độ các dự án, chính quyền địa phương luôn xác định phải phối hợp làm công tác giải phóng mặt bằng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND phường đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tiến hành thống kê kiểm đếm đối với 34 hộ thuộc phạm vi dự án, khu dân cư số 1 Đồng Bẩm, tiếp tục hoàn thiện 12 hồ sơ đề nghị thu hồi đất, phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cầu Bến Tượng. Đến nay, 100% số hộ bị ảnh hưởng đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Phối hợp với chủ đầu tư tiến hành thống kê, kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ, tiếp tục trình UBND thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 77 hộ trong phạm vi dự án. Ban quản lý dự án đường D sông Cầu vận động được 17 hộ trong phạm vi dự án xây dựng trường Đại học Việt Bắc và 65 trên 71 trong dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện các bước theo quy trình trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, chấp hành các chủ trương chính sách của nhà nước trong công tác này để đảm bảo tiến độ thi công các dự án theo kế hoạch.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố thụ lý 335 vụ với 536 bị cáo, tăng 94 vụ, 212 bị cáo so với cùng kỳ năm 2017. Tòa án Nhân dân thành phố đã tiến hành giải quyết 261 vụ, 389 bị cáo, đạt tỷ lệ gần 78%, tăng 97 vụ, 192 bị cáo. Trong đó xét xử 249 vụ, 359 bị cáo, đình chỉ 2 vụ, 2 bị cáo, trả hồ sơ 10 vụ, 31 bị cáo. 74 vụ, 147 bị cáo đang trong quá trình giải quyết. Trong công tác xét xử, án hình sự, đơn vị đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thời gian thụ lý và thời hạn xét xử. Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được nâng lên. Các phán quyết xét xử của hội đồng xét xử đảm bảo khách quan toàn diện trên cơ sở xem xét, thẩm tra các chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án tại phiên tòa. Các bản án tuyên đúng người, đúng tội, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm. Thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhân dân, trong 6 tháng đầu năm, Tòa án Nhân dân thành phố đã tổ chức xét xử lưu động được 24 vụ án tại các xã phường, trường học và cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên. Bên cạnh đó, thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm thành phố Thái Nguyên, đơn vị đã triển khai thực hiện các đợt cao điểm về đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống tội phạm mua bán người. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã xét xử 135 vụ với 146 bị cáo phạm tội về ma túy, trong đó có 106 bị cáo bị phạt tù dưới 3 năm, 21 bị cáo bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm, 19 bị cáo bị phạt tù từ trên 7 năm đến 15 năm.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì do tình trạng nắng nóng kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu là do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng cao, dẫn đến nguy cơ quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn, làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Và nhằm đảm bảo cho việc cung cấp điện năng mùa nắng nóng thì Điện lực thành phố Thái Nguyên đang tập trung các giải pháp cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện và tuyên truyền người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo cung ứng điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng tôi đã có buổi phỏng vấn ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên. Vâng, xin chào ông, cảm ơn ông đã tham gia buổi phỏng vấn với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, thời gian qua Điện lực thành phố đã tập trung cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện tại một số phường xã trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng. Vậy thì ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này.
Để đảm bảo cái cung cấp điện trong cái mùa nắng nóng trong 2018 thì trong năm 2017 cuối năm thì Điện lực cũng đã được công ty đầu tư xây dựng và chống quá tải cho cái lưới điện trong khu vực thành phố với khối lượng là trong cái cuối năm 2007 là xây dựng các đường dây trung thế 22 kV này, 35 kV này và là trên 15,2 km đường dây và với 19 trạm máy biến áp nữa với tổng dung lượng là tăng thêm là 6.200 6.320 kVA và tăng thêm là 19,2 km đường dây hạ thế để đảm bảo cho cái mùa chuẩn bị cho cái mùa cấp điện cho cái mùa nắng nóng năm trong 2018.
Vậy thì để ứng phó với tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay thì đơn vị đã xây dựng các phương án để chủ động đảm bảo duy trì chế độ vận hành tốt nhất, hạn chế tối đa nguy cơ sự cố đối với lưới điện như thế nào ạ?
Để đảm bảo cấp điện trong năm 2018 là điện lực cũng đã xây dựng cái phương án cấp điện và đưa ra nhiều cái tình huống và nhiều cái giải pháp mà để cấp điện ổn định, cụ thể như là về cái giải pháp kỹ thuật là phải tăng cường công tác kiểm tra, cập nhật cái tình hình phụ tải, phát hiện ra cái việc là hạn chế nhất cái việc là sự cố, chủ động để xử lý giải quyết. Do cái thời tiết đang thay đổi thì cũng phải tập trung tăng cường cái công tác tuyên truyền trên cái phương tiện thông tin đại chúng về cái việc là sử dụng điện tiết kiệm và những cái lịch trình sửa chữa, đưa ra những cái giải pháp để thực hiện từ công ty chỉ đạo xuống là đối với những cái ngày nắng nóng trên 36 độ C trở lên là sẽ không thực hiện cắt điện trừ trường hợp là phải xử lý sự cố thôi.
Vâng, hiện đang là thời điểm nắng nóng đỉnh điểm, vậy thì Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tuyên truyền người dân sử dụng điện như thế nào cho hợp lý thưa ông?
Đang là cái thời điểm nắng nóng này thì chúng tôi cũng có những cái khuyến cáo với các đơn vị, các doanh nghiệp và các hộ gia đình là cũng sử dụng điện là tiết kiệm và cũng hạn chế nhất là cái việc là sử dụng các thiết bị có những cái công suất lớn làm mát là đồng thời cùng một lúc, như là những cái thiết bị điều hòa này, bếp điện này, do là sử dụng đồng thời thì sẽ dẫn đến là quá tải cục bộ, nó sẽ gây mất ổn định lưới điện. Và cũng là đối với những cái thiết bị điều hòa thì mình cũng ưu tiên là sử dụng để những cái nhiệt độ là 26 độ C trở lên. Đấy, tránh được cái việc ảnh hưởng là quá tải cục bộ trên lưới điện trong cái thời điểm nắng nóng gay gắt như bây giờ.
Vâng, cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mặc dù Điện lực thành phố Thái Nguyên đã có những giải pháp tích cực cụ thể, nhưng trên thực tế vào thời điểm nắng nóng như hiện nay thì vẫn có thể xảy ra mất điện cục bộ do các thiết bị tự động ngắt để bảo vệ khi bị quá tải. Bởi vậy, bên cạnh sự nỗ lực của Điện lực thành phố thì người dân cùng các cơ quan doanh nghiệp cần sử dụng điện hợp lý, an toàn, tiết kiệm, tránh sử dụng thiết bị điện có công suất lớn trong cùng một thời điểm nhằm góp phần làm giảm thiểu sự gia tăng điện năng trong mùa nắng nóng như hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên khắp đất nước ta từ Nam ra Bắc, mỗi miền đất đều để lại những ký ức cùng với những đau thương mất mát và sự hy sinh cho hàng triệu chiến sĩ, đồng bào, những người con của Tổ quốc đã cống hiến xương máu của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong sự hy sinh ấy, phải kể đến 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, một sự kiện lịch sử đã đi vào huyền thoại. Để hôm nay, những người con của hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn nói riêng và nhân dân cả nước nói chung luôn biết ơn và tri ân sâu sắc sự hy sinh của các anh, các chị. Phản ánh của cộng tác viên Huyền Anh.
Trong cái nắng nóng của những ngày cuối tháng 5, bà Bùi Thị Loan, cựu thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, đã cùng những đồng đội của mình may mắn sống sót sau đêm Noel huyền thoại tháng 12 năm 1972, đã trở lại khu di tích lịch sử 915 thắp hương tưởng nhớ 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đã ngã xuống tại chính mảnh đất này. Những nỗi nhớ không gọi thành tên, những xúc cảm không nói thành lời, bà Loan bùi ngùi chia sẻ với chúng tôi.
May mắn được sống sót lại, hôm nay tôi rất là xúc động. Các bạn thì hy sinh cả tuổi thanh xuân, 15, 16 tuổi, dù có yếu trong nữa thì cũng cố gắng sống như thế nào để cho nó tốt và nó xứng danh, xứng đáng với lại cái truyền thống của đơn vị anh hùng.
Sự kiên cường chiến đấu bảo vệ quê hương và sự hy sinh anh dũng của các anh, các chị, những liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 đã viết lên bản tráng ca hào hùng đi vào huyền thoại. Để thế hệ hôm nay nhớ ơn, tri ân và phát huy truyền thống vẻ vang ấy, anh Ngô Thế Hoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên nói với chúng tôi.
Sự hy sinh của 60 liệt sĩ thanh phong là một sự hy sinh mất mát to lớn, và thế hệ trẻ phải coi đây là một cái sự hy sinh để cho thế hệ phải noi theo và có những hoạt động thiết thực để làm sao cho mà thế hệ thanh niên Việt Nam xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ thanh phong.
nhiều năm qua để tưởng nhớ tri ân những chiến công oanh liệt của các chiến sĩ thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhiều di tích lịch sử trên cả nước đã được nghiên cứu xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Với tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn, việc tri ân với những liệt sĩ thanh niên xung phong cũng như cựu thanh niên xung phong được các địa phương quan tâm thực hiện. Cựu thanh niên xung phong Tống Văn Minh, nguyên đại đội phó 915 cho biết.
Được sự quan tâm ưu ái của Đảng nhà nước, chúng tôi hàng năm vẫn tổ chức cái tri ân đối với các đồng chí đã hy sinh. Chúng tôi thấy rất là quý và một đại dân tộc mình cũng là một cái vai trò giáo dục cho thế hệ trẻ ngày nay và mai sau.
Thể hiện trách nhiệm và sự tri ân nhằm phát huy giá trị lịch sử di tích quốc gia và xây dựng di tích là địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Để ghi nhớ tri ân tôn vinh sự hy sinh anh dũng của 60 thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ trương về định hướng tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh, mở rộng khu di tích từ 1,1 ha lên 4,75 ha, chia làm hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 hoàn thành trước ngày 24 tháng 12 năm 2018 với việc điều chỉnh quy hoạch mở rộng khu di tích, tu bổ tôn tạo nhà tưởng niệm, tu bổ lầu chuông, lầu khánh, hồ nước, xây dựng mới một số công trình phụ trợ với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng. Để hoàn thành dự án, tỉnh Thái Nguyên đã huy động nguồn vốn xã hội hóa xây dựng công trình. Đến nay, dự án đang được công ty đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long, đơn vị thi công và cũng là một trong những đơn vị đầu tư cho dự án đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự kiến sẽ khởi công tiếp công trình nhà đón khách cùng nằm trong quần thể di tích. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Huy Quý, Tổng Giám đốc công ty đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long chia sẻ.
Với cái tinh thần cao nhất là đóng góp được một cái phần công sức nhỏ bé của mình vào xây dựng tôn tạo công trình thờ thanh niên xung phong này, nó mang một ý nghĩa giáo dục truyền thống người Việt Nam là uống nước nhớ nguồn, biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì dân tộc.
Trên tinh thần xã hội hóa và với tấm lòng tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, đến nay đã có hơn 30 tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ nguồn kinh phí và hiện vật để thực hiện dự án. Phát huy truyền thống anh hùng và gìn giữ, phát huy giá trị di tích lịch sử thanh niên xung phong, Đại đội 915 là trách nhiệm và cũng là tình cảm tri ân của mỗi chúng ta hôm nay. Để làm tốt điều đó, cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền về truyền thống anh hùng của Đại đội 915, Đội 91, đổi mới cách thức tuyên truyền giáo dục truyền thống vẻ vang ấy cho thế hệ trẻ một cách mới mẻ sinh động, không chỉ thông qua các bài học lịch sử, các ấn phẩm văn học nghệ thuật báo chí, mà cần quan tâm giới thiệu những tấm gương anh dũng của đơn vị. Bên cạnh đó là việc đẩy mạnh tuyên truyền về các giá trị di tích lịch sử 915 gắn với bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của di tích. Đó là biểu tượng của tinh thần cách mạng, là sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những liệt sĩ thanh niên xung phong, những con người quên tuổi thanh xuân, hy sinh xương máu cho nền độc lập dân tộc. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông diện rộng. Hiện nay, giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Nam, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang hoạt động mạnh. Trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây. Dự báo do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới, nên từ chiều tối nay đến hết ngày 17 tháng 7, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông diện rộng. Trong đó, khoảng ngày 14 đến 15 tháng 7 có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 7 năm 2018, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Sao con?
Có quảng cáo nè mẹ.
Quảng cáo gì vậy con?
Quảng cáo bánh Aron Costa. Mình cùng nghe nhé mẹ.
Được rồi.
Gustas. Gustas, bí mật bên trong. Gustas
đem lại sức khỏe,
kem sữa
cho bạn ngon miệng,
kem trứng,
chọn dinh dưỡng.
Gustas
dinh dưỡng đầy đủ với sữa và trứng.
Gustas thật ngon,
chọn dinh dưỡng.
Gustas chọn dinh dưỡng. Audio Gustas.
Con có muốn ăn bánh Gustas không?
Dạ con muốn ăn.
Con muốn kem sữa hay kem trứng?
Con thích cả hai.
Vậy chúng ta cùng đi mua Gustas nhé.
Oh yeah.
Gustas chọn dinh dưỡng. Audio Gustas.
VNPT Thái Nguyên xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Đồng hành cùng World Cup 2018, lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh, VNPT Thái Nguyên ưu đãi chưa từng có cho khách hàng khi đăng ký gói cước combo tích hợp Internet và truyền hình. Chỉ từ 165.600 đồng trên một tháng, quý khách sẽ được sở hữu chọn gói Internet cáp quang tốc độ 20M, MyTV siêu hấp dẫn bao gồm gói cước MyTV Silver HD, gần 200 kênh giải trí đặc sắc trong nước và quốc tế, giữ nguyên các kênh giải trí hàng đầu thế giới như HBO, Star Movie, Fox Sports, Disney. Đặc biệt, miễn phí đầu thu cho khách hàng hòa mạng mới và trả trước cước 6 tháng trở lên. Ngay từ bây giờ, quý khách hãy gọi ngay đến tổng đài 800126 để được tư vấn và đăng ký gói cước thích hợp, thỏa sức tận hưởng bầu không khí World Cup cuồng nhiệt. VNPT Thái Nguyên rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, kết tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hiện có hai kênh truyền hình TN1 và TN2 phủ sóng toàn quốc qua hệ thống vệ tinh Vinasat 1, Vinasat 2 theo tiêu chuẩn HD. Với thế mạnh của một cơ quan truyền thông đa phương tiện, các chương trình truyền hình phát sóng trên kênh TN1, TN2 luôn đáp ứng tiêu chí cập nhật nhanh nhất các thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự. Kênh TN1 với tiêu chí thông tin chính trị tổng hợp với các khung giờ vàng cập nhật về các vấn đề, tin tức, sự kiện mới nhất để truyền tải tới công chúng khán giả. Chương trình Thái Nguyên ngày mới với khung giờ phát sóng 5 giờ 45 phút hàng ngày gửi đến quý vị khán giả thực đơn cho một ngày mới luôn sinh động hấp dẫn. Chương trình Thời sự Thái Nguyên với hai bản tin thời sự trưa phát sóng lúc 11 giờ 45 phút hàng ngày cập nhật nhanh các tin tức, vấn đề, sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Bản tin thời sự tối phát sóng lúc 19 giờ 45 phút cập nhật nhiều và sâu hơn các tin tức, vấn đề, sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Bản tin nhanh lên sóng lúc 15 giờ hàng ngày, cập nhật nhanh nhất những thông tin sự kiện, vấn đề của đất nước diễn ra trong ngày. Bản tin thời sự trong nước và quốc tế phát sóng lúc 18 giờ 25 phút hàng ngày với các thông tin được TNTV mua bản quyền trực tiếp từ các hãng thông tấn lớn ở trong nước và quốc tế, giúp quý vị và các bạn có được những thông tin nóng hổi về các vấn đề sự kiện đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Chương trình Camera Cuộc Sống là bản tin với góc nhìn đa chiều về các vấn đề của cuộc sống, chân thực, gần gũi, đang được phát sóng lúc 18 giờ 45 phút hàng ngày. Cuối ngày và lúc 23 giờ, hãy cùng TNTV cập nhật lại những tin tức, sự kiện, vấn đề nổi bật diễn ra trong ngày với bản tin cuối ngày. Hãy để TNTV giúp ích cho cuộc sống của bạn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại: là ra đốt được là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.